2. Đưa tâm về hiện tại. Khi tu tập, bạn cần hết sức thoải mái. Bạn nên thư giãn, thoải mái, hòa nhập bản thân. Từng chút một, khi thâm nhập sâu hơn vào thiền định, bạn có khuynh hướng tạo được một thói quen tốt đẹp. Bạn sẽ thấy thật tuyệt vời khi có phần lớn thời gian trong ngày dành cho thiền định. Nhưng trong một hoàn cảnh mà những chuyện bên ngoài hầu như không gây ra chướng ngại hay cản trở, bạn sẽ sớm thấy rằng những chướng ngại và cản trở lớn nhất đến từ tâm mình. Có thể bạn rơi vào đơn điệu bất an, buồn ngủ hay thất vọng bởi có quá nhiều thời gian cô độc. Lúc này, quan trọng là dành thời gian cho thiền định. Nếu không có sự cô độc và thời gian để đối diện tâm mình, bạn sẽ không bao giờ nhận ra những chướng ngại ý vốn đã có ngay từ đầu. Quán thân và chú tâm. Một trong những kỹ thuật hành thiền hữu ích mà bạn có thể sử dụng, nhất là với người bận rộn, là quán sát cơ thể. Một khi tâm đã xáo động, thông thường khó mà bình tâm ngay được. Thay vì đi thẳng vào nhận thức khoảnh khắc hiện tại, vào sự yên lặng, hơi thở, tâm từ, hay bất kể lối tu tập khác nào mà bạn sử dụng, hãy ngồi xuống, nhận biết các giác quan và cảm nhận trên cơ thể. Tập trung vào các cảm giác cơ thể là một cách khiến những cảm giác ấy trở nên dễ chịu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn mệt mỏi hoặc bị bệnh, và việc đó không quá khó. Để thực hiện thực sự có hiệu quả kiểu thực hành này, hãy sử dụng sự chú tâm. Chú tâm không chỉ là nhận thức mà còn nhìn nhận những cảm giác ý với sự nhẹ nhàng và từ bi. Không chỉ nhận biết các cảm giác ý, bạn còn ân cần và nhẹ nhàng với chúng. Sự ân cần nhẹ nhàng kết hợp với nhận biết khiến việc chú tâm vào đối tượng cũng như xoa dịu nó dễ hơn. Chẳng hạn, khi tọa thiền, nếu bị đau ở đầu gối hoặc một chỗ căng cứng nào đó trong cơ thể, bạn sẽ thấy sử dụng nhận biết kết hợp một chút từ bi với chính mình khiến bạn dễ duy trì sự chú tâm trên cơ thể. Tôi thấy kiểu tu tập này rất có tác dụng trong những trường hợp như thiền hành. Khi đang thiền hành, sau một lúc, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên và thỉnh thoảng khi ngồi xuống, nó có chút mệt và đau. Các cảm giác trên cơ thể mà tôi cảm thấy là rất rõ. Chúng khá nổi bật và dễ tập trung vào. Đây là một đối tượng dễ thực hành cho người bắt đầu tu tập. Nó làm tâm không lạc đi chỗ khác. Nó cũng làm cơ thể dịu xuống khi thay đổi từ trạng thái thiền hành có hoạt động sang trạng thái thiền tọa không hoạt động. Đây là một cách để tập trung mà không đánh mất sự nhận biết. Tập trung vào một chỗ đau với sự chú tâm cũng giúp xoa dịu nó. Kinh nghiệm riêng của tôi cho thấy việc tập trung với sự chú tâm vào cảm giác đau hoặc bệnh trên cơ thể có khuynh hướng làm chúng bớt đi. Có vẻ chúng đáp ứng không chỉ với sự nhận thức hướng về phía chúng mà cả với sự ân cần trong cách bạn nhìn nhận chúng. Lấy thí dụ sự trì tụng mà các tu sĩ thực hiện cho người bệnh. Nếu bạn tập trung vào những người này, lan tỏa sự ân cần yêu thương hay tâm từ về phía họ, nó có tác động tích cực. Hãy tưởng tượng, nếu tự thực hành tâm từ ấy với bản thân thì sẽ như thế nào? Do bạn gần gũi với chính mình hơn bất kỳ ai khác, việc lan tỏa sự chú tâm tới các bộ phận của cơ thể có thể tác động lớn về mặt thể chất. Và đôi lúc, đặc biệt khi bạn nhập định sâu và tâm có năng lực lớn, bạn có thể thấy tác dụng của nó. Bạn có thể hạ gục một cơn đau bằng sự ân cần và nó biến mất vì năng lực của tâm bạn rất mạnh. Cứ đặt sự chú tâm ở đó với một chút ân cần, nó sẽ tác động gần như ngay lập tức. quán sát kết hợp với tâm từ và tâm bi có năng lực đáng kinh ngạc. Nếu bạn bị bệnh, nhức mỏi hay đau đớn và sẽ ngày càng bị nhiều hơn khi bạn già hơn, hãy sử dụng sự chú tâm về sau khi tọa thiền và theo dõi hơi thở. Thực hành này sẽ đem lại lợi ích to lớn. Bằng cách dõi theo các cảm giác trên cơ thể, bất kể cảm giác gì đang có ở thời điểm cụ thể ấy và quan tâm đến chúng, bạn đang thực hành điều tôi gọi là yên lặng nhận biết khoảnh khắc hiện tại. Khi bạn quan sát các cảm giác của cơ thể, sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng tự nó xảy ra. Không có gì nhiều để nói về những cảm giác này, dù chúng dễ chịu hay đau đớn. Đó là bởi chúng không gây ra những ý nghĩ, những khái niệm hay lời nói rằng chúng là một đối tượng hành thiền giúp xoa dịu tâm trí. Bằng cách tiếp xúc với cảm giác thay vì với suy nghĩ, bạn tạo ra một cây cầu rất hữu ích từ thế giới bên ngoài đến sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, rồi đến nhận biết hơi thở. Thực hành quét toàn thân để xoa dịu sự bất an. Quét toàn thân là một kỹ thuật hữu dụng cho những tâm trí bất an. Đây là một trong các phương pháp thiền được nhiều người ưa thích. Họ chủ yếu là những người rất bận rộn. Họ bất an đến nỗi việc cho họ thứ gì đó để họ làm là vô cùng có tác dụng. Bằng cách dần dần để ý các cảm giác trên cơ thể, từ ngón chân cho tới đỉnh đầu, họ đã thực sự bình tâm lại. Đây là một phương pháp thiền chủ động, tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, không có nhiều cơ hội cho suy nghĩ xảy ra. Bởi vậy, đến cuối thực hành ấy, họ thực sự khá tĩnh lặng, mà đây là một điều đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, một số người biết làm thế nào tiến sâu hơn sẽ thực hành tiếp từ đó, và một số người lần đầu tiên đã đi vào trạng thái thiền tốt đẹp. Điều đáng kể là khi nghe ai đó nói thật dễ dàng, tôi đã rất tập trung, tôi chẳng nghe thấy gì, thật sự tôi chỉ hướng vào trong, tuyệt vời. Những người có khả năng nhập thiền sâu đôi khi lại là những người ít được kỳ vọng nhất. Đó thật sự là điều tuyệt vời, và nhiều khi nó chỉ bắt đầu với việc quán thân. Giờ thấy những kết quả ấy, tôi muốn khuyến khích kiểu thực hành này. Khi bạn đang tọa thiền, đừng chỉ ngồi đó không làm gì cả hoặc ngủ gật. Đừng chỉ ngồi đó và suy nghĩ về việc nhận biết khoảnh khắc hiện tại, rồi bắt đầu suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Hãy sử dụng bài tập quán thân. Đây không phải là hiểu về cấu tạo và bản chất cơ thể. Đó là một kiểu suy ngẫm về thân mà tôi cho là không hữu dụng lắm sau khi bạn đã đi vào các cảnh giới thiền định. Thay vào đó, chỉ nhận thức các cảm giác trên cơ thể, hãy sử dụng một kỹ thuật khác trong quá trình hành thiền của bạn. Bạn sẽ bớt rơi vào chán nản hơn nếu có nhiều kiểu thiền khác nhau. Mà chán nản là điều hay xảy ra nhất là vào thời kỳ đầu tu tập. Nếu ngay từ sớm bạn phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng bằng cách sử dụng những kỹ thuật như quán thân, sau một thời gian nó bắt đầu ngấm, nó trở nên tự nhiên hướng về khoảnh khắc hiện tại, về phía yên lặng. Bạn càng hướng về thứ gì đó và càng rèn luyện trong thực hành ấy, nó càng tự nhiên. Đây là ý nghĩa của luyện tâm, là cách nó hoạt động. Nó giống như tập tennis. Huấn luyện viên đánh quả bóng về cùng một góc sân, và người tập tennis sẽ luyện cú đánh thuận tay hết lần này tới lần khác. Họ lặp lại hành động ấy vô số lần, và do lặp đi lặp lại cùng một hành động nên nó trở thành thói quen. Cũng tương tự, bằng cách phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, nó trở thành thói quen. Tầm quan trọng của niềm vui. Một khi bạn đạt tới trạng thái nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, thiền định trở thành niềm vui. Niềm vui ấy, sự hạnh phúc, thú vị, vui vẻ ấy là một trong những trải nghiệm thiền định quan trọng. Nó giữ bạn tiếp tục thực hành, giữ bạn không chán nản hay bất an, rồi nghĩ, làm sao mình vượt qua được quãng thời gian này đây? Chuyện đó xảy ra bởi bạn không có được niềm vui nào từ việc hành thiền. Nếu có niềm vui, bạn nghĩ, thời gian này thật tuyệt vời. Niềm vui trong thiền định không đến từ chỗ sử dụng năng lực của ý chí, sự cưỡng bức hay có nhiều khát khao và kỳ vọng. Niềm vui đến từ sự tĩnh lặng. Bằng cách thực hành sự chú tâm đến cơ thể, bạn đang phát khởi năng lực tỉnh táo trước những gì đang làm. Và vì chú tâm nên bạn không thúc bách. Đó là lúc niềm vui có thể khởi lên. Bằng cách phát triển sự chú tâm, bạn cũng đang tránh cảm giác tiêu cực và tìm lỗi, vốn gây ra rất nhiều vấn đề trong hành thiền. Có những khi chúng ta trở nên tiêu cực đến mức bắt đầu nghĩ, mình không làm được chuyện này, mọi thứ thật vô vọng, việc tu tập thật vô vọng, cuộc đời thật vô vọng. Tất cả những tiêu cực ấy bị sự chú tâm tiêu trừ. Do chú tâm nên bạn có cái tâm tốt đẹp, cởi mở, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mình đang có sự tiêu cực khi nhận thức các cảm giác cơ thể, hãy dùng sự chú tâm để vuốt ve các ý nghĩ tiêu cực ấy. Khi xoa dịu các ý nghĩ và cảm giác tiêu cực, bạn sẽ tránh biến chúng thành các vấn đề lớn lao. Năng lực của quán sát. Sự chú tâm là người giám sát. Bạn theo dõi mình đang làm gì và bạn hiểu cách tâm trí đang vận động. Nếu không có quán sát, nếu chỉ đang tưởng tượng hay thậm chí ngủ gật, bạn không biết điều gì đang diễn ra, nên chỉ đang làm mất thời gian của chính mình. Thà có nửa giờ hành thiền tập trung, thật sự chú ý, còn hơn là ngồi đó nhiều giờ u mê hay sao nhãng. Khi phát triển sự nhận biết dựa vào các cảm giác cơ thể, bạn đang khuyến khích phương diện đó của thiền, kỹ năng và sức mạnh cụ thể đó của tâm. Làm như vậy, lúc bạn xa lìa cảm giác cơ thể, quán sát đã được thúc đẩy và phát khởi. Nó đã trở nên sắc bén. Vào lúc ấy, khi bạn tiến tới khoảnh khắc hiện tại hoặc sự yên lặng, quán sát đã có đó rồi. Quán sát sẽ dõi theo hơi thở. Bạn biết sự chú ý có bắt đầu rời khỏi hơi thở không? Do vậy, bạn có thể đưa nó trở lại. Chức năng này của quán sát được gọi là gác cửa. Người gác cửa canh phòng kẻ gian. Anh ta chỉ cho vào những người nào được vào. Trong ví von về người gác cửa, chẳng hạn, trích trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 6, kinh 67, người gác cửa được hướng dẫn chính xác ai được phép vào và ai không. Tất nhiên, nếu người gác cửa ngủ gật, mọi hướng dẫn trên đời đều không có tác dụng. Nhưng ngược lại, nếu người gác cửa chỉ tỉnh táo, cẩn thận theo dõi mọi người đi vào và đi ra, thì cũng không tốt. Người gác cửa phải vừa tỉnh táo, vừa hiểu biết các hướng dẫn. Với quán sát cũng vậy, phải vừa sắc bén để thấy đều đang diễn ra. Vừa tuân theo hướng dẫn quán sát ở đâu và như thế nào. Giống như có một người giám sát, theo dõi mọi thứ bạn làm. Nếu quán sát phát hiện ra sự chú tâm là không đủ hoặc bạn đang sao nhãng, nó có thể đưa ra hành động khắc phục. Đây được gọi là năng lực của quán niệm, và bồi đắp năng lực này là một điều quan trọng. Thỉnh thoảng khi hành thiền, bạn mệt mỏi và buồn ngủ, nhất là sau khi ăn hoặc quá bận rộn. Đôi khi do cơ thể bạn trải qua các chu kỳ, bạn rơi vào những giai đoạn năng lượng cao rồi thấp, hoặc đôi khi bạn đơn giản chỉ là mệt. Nếu không phải lúc đi ngủ, hãy ngồi đó, đừng vật lộn với sự mệt mỏi. Có thể bạn không hoàn toàn nhận biết, nhưng đừng chống lại sự mệt mỏi. Nếu cứ ngồi đó mà không chống lại, bạn sẽ không hao phí năng lượng vào sự tiêu cực. Thay vào đó, bạn mở rộng cánh cửa trái tim, nhân từ với sự mệt mỏi của mình, và nó thường không kéo dài quá lâu. Một số cơn mệt mỏi chẳng qua do lười biếng. Dù vậy, có sự khác biệt quan trọng giữa lười biếng và mệt mỏi thật sự. Trong sự lười biếng, bạn không phát triển quan sát, bạn cứ để bản thân buông xuôi vào trạng thái gọi là sự trốn tránh thực tại. Có khi bạn làm vậy do tâm trạng tiêu cực. Nhưng nếu có chút sáng suốt, bạn biết nó không phải điều tốt đẹp, cảm giác lờ đờ không phải là một trạng thái dễ chịu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn phát triển nhận biết hơn nữa bằng các thực hành chẳng hạn, như quan sát cơ thể. Khi quan sát mạnh hơn, bạn cảm thấy tốt hơn nhiều và có thể quan sát khoảnh khắc hiện tại, sự yên lặng hoặc hơi thở. Tóm lại, bạn có thể thiền định. Do có thể thiền định nên bạn tự tin và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng, đặc biệt với người mới tu tập, là bạn biết mình có thể hành thiền. Đúng vậy, mình có thể làm được. Một khi nhận ra mình có thể hành thiền, bạn được khuyến khích và thúc đẩy để đi sâu hơn. Phần khó khăn nhất của hành thiền là phần đầu tiên, nghĩa là trước khi bạn có được sự nhận thức về hơi thở. Một sự nhận thức mang lại niềm vui, trạng thái mà tôi gọi là hơi thở tốt đẹp. Phần thực hành này có thể có cảm giác buồn chán hoặc không thú vị. Đôi lúc nó khó thực hiện và khiến bạn thấy thất vọng. Nhưng một khi đến được với hơi thở tốt đẹp, mà đây là điểm then chốt của hành thiền, bạn cứ thế đi tới. Vì vậy, vào ban đầu, hãy đặt mục tiêu rèn luyện đến được giai đoạn ấy và có niềm tin rằng bạn có thể làm được. Một khi tới được chỗ đó, người thầy không còn quá quan trọng nữa. Tất cả những gì người ấy cần làm lúc này là đưa cho bạn hướng dẫn chính xác làm thế nào đi sâu hơn. Bạn học nhanh vì thấy thiền định thú vị và muốn thực hành. Bạn bị mê hoặc bởi cách thiền định hoạt động và nó trở thành một thói quen mà bạn dành bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Bạn đang có niềm vui với nó. Quán sát quan trọng không chỉ trong hành thiền. Nó nên được rèn luyện suốt ngày. Chẳng hạn khi đang ăn, hãy quán sát những gì mình đang làm, không cần nghĩ hay nói. Một bài tập hữu ích là tập trung vào từng miếng ăn. Thay vì ăn một cách lơ đãng như hầu hết mọi người hay làm, hãy tập trung vào những gì bạn đang ăn lúc này. Thực hành như vậy, thiết lập quán sát trên những việc làm bình thường trong ngày. Khi bạn ngồi xuống để thiền, sẽ dễ quán sát cơ thể hơn nhiều và cuối cùng là quán sát hơi thở. Vì vậy, hãy bồi đắp những thực hành làm cho thiền xảy ra. Từng chút một, bạn tạo dựng các cơ bắp của tâm, chẳng hạn sự nhân từ và nhận biết. Thiền trở nên dễ hơn, bạn chỉ ngồi đó và tâm tĩnh lặng. Xoa dịu các vấn đề. Tâm tĩnh lặng là một trạng thái tuyệt vời. Khi tâm đầy những ý nghĩ và sao nhãng, sớm hay muộn bạn sẽ rơi vào sự tiêu cực. Cái tâm hay suy nghĩ khó mà lúc nào cũng tích cực, bởi lẽ sự suy nghĩ có khuynh hướng thoái hóa thành tiêu cực. Bạn biết một cuộc nói chuyện lê thê sẽ dẫn tới điều gì? Có thể khởi đầu bạn nói về những thứ to tát, nhưng chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện biến thành tiêu cực. Điều tương tự cũng xảy ra với suy nghĩ, vì thế hãy cẩn thận. Càng trở nên tĩnh lặng, bạn càng có nhiều niềm vui. Vì thế, hãy dành toàn bộ sự tập trung của bạn nhằm làm mọi thứ lắng dịu. Đừng quên lòng trắc ẩn, vì nó cũng có tác dụng xoa dịu. Nhân từ và trắc ẩn làm các vấn đề lắng xuống và xoa dịu nỗi đau. Nhân từ tạo ra sự lắng dịu, bởi lẽ nó mang theo phẩm chất của thiền chỉ, làm tĩnh lặng và an ổn mọi thứ. Đặc biệt, nó làm cơ thể bạn dịu lại. Chính vì thế, việc chú tâm định các cảm giác khiến cho chúng lắng xuống. Những chỗ nhức đau trong cơ thể hay thậm chí sự bất an cũng có khuynh hướng biến mất. Và khi bạn hướng sự nhân từ trắc ẩn đến tâm mình dưới hình thức chú tâm, nó có khuynh hướng làm dịu lại bất kỳ khó khăn, trục trặc hay lo lắng nào bạn có thể có. Sự chú tâm sẽ nói: đừng lo, mọi thứ sẽ tốt thôi. Bạn không phải bận tâm về những chuyện này, bạn sẽ ổn. Bạn làm mọi thứ dịu lại, và trong sự lắng xuống ấy, bạn thoát khỏi sự thao túng của suy nghĩ và nỗi đau của tiêu cực. Tiêu cực là điều đáng sợ trong cuộc sống, nhưng bạn luôn có sự lựa chọn thoát khỏi tiêu cực, xét lỗi, giận dữ, đau khổ, khó chịu, chán nản, hướng nó về sự an bình, tĩnh lặng, mạnh mẽ. Khi bạn chú tâm đến khoảnh khắc hiện tại sẽ không tệ như vậy. Bạn cười với mọi người và họ cười lại. Bạn quan tâm đến họ và họ quan tâm lại. Vậy nếu bạn chú tâm tới khoảnh khắc này, nó trở nên đẹp hơn nhiều. Bất kể chúng ta đang để ý tới đối tượng nào, trạng thái tâm của chúng ta sẽ làm nó mang những phẩm chất tương ứng, khiến cho đó là điều ta thấy ở đối tượng. Nếu bạn tiêu cực, bất kỳ điều gì bạn nhìn vào cũng đáng sợ và tiêu cực, và khó mà ở yên với khoảnh khắc này, vì nó chẳng tốt đẹp gì. Điều đó chẳng liên quan đến bản chất của khoảnh khắc hiện tại, chỉ là cách bạn đang nhìn nhận nó. Chính khía cạnh tâm lý trong sự chú tâm biến khoảnh khắc hiện tại thành một khoảnh khắc dễ chịu, làm nó trở nên dễ quan sát. Bạn không cần chìm vào quá khứ, trôi tới tương lai hoặc trở nên bất an, vì bạn đang có giây phút tốt đẹp ở đây. Ngay lúc này, với sự yên lặng cũng vậy. Khi bạn quan tâm đến sự yên lặng của tâm, đến sự trống rỗng, đến khoảng không giữa các lời nói, nó trở thành một điều tốt đẹp. Bởi bạn chú tâm và nó đẹp, bạn có thể ở yên đó. Thiền định đang thăng hoa và bạn đang đạt tới điều gì đó. Bạn cảm thấy tốt đẹp, bạn cảm thấy mình thật sự đang hành thiền. Có được kết quả sẽ thay đổi mọi thứ. Đừng tu tập vì kết quả. Dù chúng ta đều muốn kết quả, dù chúng ta muốn thấy chúng xảy ra, chính hành động ham muốn sẽ ngăn trở chúng. Thay vì vậy, hãy tu tập với sự chú tâm, qua đó đặt các nguyên nhân vào đúng chỗ và kết quả đến như một sự đương nhiên. Những kết quả này đến lượt chúng cho bạn sự củng cố tích cực rằng tu tập có tác dụng và bạn có thể làm được. Nó mang lại cảm giác tuyệt vời, và do cảm thấy một sự lớn lao kỳ diệu nên bạn thấy mình đang đạt tới trạng thái tốt đẹp. Điều ấy cũng mang lại cảm nhận hài lòng. Ở đây có một kiểu hiệu ứng tự thúc đẩy. Chính vì chú tâm mà bạn có thể nhận biết khoảnh khắc hiện tại và thực hành quán sát hơi thở. Bạn có thể dõi theo hơi thở đi vào, đi ra trong khoảng thời gian dài, và bạn biết các nguyên nhân khiến điều ấy xảy ra. Nguyên nhân không phải là sức mạnh ý chí, mà là quán sát, chú tâm và biết cách thức nó xảy ra. Bạn chú tâm đến hơi thở, bạn có sự nhân từ đối với nó và với chính mình, và bạn có sự quan sát. Khi ấy, hơi thở trở nên dễ chịu và dễ theo dõi. Bạn thấy hơi thở là một phản ánh của tâm. Nếu bạn căng thẳng, hơi thở căng thẳng. Nếu bạn giận dữ, hơi thở nông cạn và gấp. Bạn thấy những cảm xúc tham dục, ý muốn bệnh hoạn hoặc sự giận dữ tác động đến hơi thở của mình ra sao. Vì vậy, nếu bạn quan sát hơi thở bằng sự chú tâm, nó khiến cho việc hành thiền dễ hơn nhiều. Bạn nhân từ với hơi thở, đổi lại, bạn có một hơi thở nhân từ. Nếu bạn vui vẻ với hơi thở cũng vui vẻ và trở nên dễ chịu. Một khi có được hơi thở dễ chịu, bạn đang trên đường đi tới. Hơi thở trở nên tốt đẹp đến nỗi bạn chỉ muốn theo dõi nó. Có thể bạn đã nghe những chuyện này nhiều lần, thậm chí đến mức phát chán, nhưng giờ bạn đang thực sự thực hiện nó. Bạn trở nên an lạc và ý nghĩ về thời gian tu tập dài không còn làm bạn sợ nữa. Nó giống như một kỳ nghỉ. Thiền bồi đắp, tăng trưởng và thăng hoa, còn bạn có được những thời điểm tuyệt vời nhất. Càng dõi theo hơi thở vào ra, bạn càng trở nên tĩnh lặng và an bình. Hãy nhớ, tĩnh tâm làm tâm lắng dịu là toàn bộ ý nghĩa của hành thiền. Ở giai đoạn này, đừng đi tìm tri kiến, đừng sa vào tư duy và cố hiểu mọi sự. Hãy hiểu sự tĩnh lặng, chỉ việc đó thôi. Chỉ một số ít người có khả năng làm tâm tĩnh lặng và an bình. Vậy hãy trở thành một trong số ít ấy. Hãy xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu tĩnh lặng, hay nói đúng hơn, có thể để cho bao nhiêu sự tĩnh lặng xảy ra trong tâm. Tâm thực sự lắng dịu sẽ tĩnh lặng đến nỗi hầu như không có gì xuất hiện trong nó. Đừng sợ trạng thái u mê, một trạng thái có thể là kết quả ban đầu của sự tĩnh lặng. Sự u mê sẽ sớm biến mất, và sự tĩnh lặng trở nên sống động, mạnh mẽ, đầy sinh lực. Năng lượng tĩnh lặng là thứ chúng ta hướng tới. Trong thiền sâu hoàn toàn không có sự chuyển động nào. Khi ấy, bạn có nhiều năng lượng hơn cả một lò phản ứng hạt nhân. Đây là sự tu tập tiệm tiến. Tâm càng ít dao động, nó càng có nhiều năng lượng. Và qua thời gian quan sát, nó trở nên mạnh mẽ. Đến cùng năng lượng ấy là sự sáng tỏ, trạng thái sáng tỏ đầy sức sống, trong đó có sự chú tâm tự nhiên. Từ sự sáng tỏ ý, bạn có được niềm vui và lòng trắc ẩn. Khi đó, bạn dễ dàng đi sâu vào thực hành hơi thở tốt đẹp. Bạn đã đi qua điểm then chốt, bạn đã leo qua, bạn không cần nỗ lực nữa. Trong quá trình bạn buông xả ngày càng nhiều, thiền định cứ vậy xảy ra. Chính ở giai đoạn này, việc thật sự buông bỏ, người thực hiện, người kiểm soát, người suy nghĩ, người làm mới rốt ráo. Hãy thử và xem điều gì xảy ra. Hiểu Đức Phật. Nếu quay lại kinh văn và xem Đức Phật nói gì, bạn thấy trải nghiệm của mình khớp với những diễn giảng của Đức Phật. Khi ấy, bạn trở thành một Phật tử đích thực. Không chỉ là một người tu tập hời hợt, bạn hiểu điều Đức Phật dạy, cách Ngài sống, làm thế nào Ngài khiến tâm và các năng lực của tâm trở nên tĩnh lặng, lắng dịu, phúc lạc vô tận. Sự tu tập ý được phản ánh trong cơ thể, thái độ và cuộc đời bạn. Bạn trở thành người hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn. Cuối cùng, bạn có thể chia sẻ tất cả năng lượng, sự sáng suốt, lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và trải nghiệm có được từ quá trình tu tập ý. Rồi bạn trở thành một người thầy, hoặc đơn giản, bạn dạy người khác bằng cách lấy mình làm gương. Dù bạn làm cách nào cũng rất đáng giá.